Phần 2. Cỏ. 1.
Tôi ngủ được chừng nửa tiếng khi đồng hồ báo thức réo lúc 6 giờ 32 phút. Nhưng chính tôi không mảy may biết báo thức đã rền rĩ suốt 17 phút. Mãi đến khi cảm thấy ai đó đang lay vai mình và mơ hồ nghe thấy mẹ gọi. Dậy thôi, sâu ngủ. Tôi mới hơi tinh tỉnh. Vâng. Tôi đáp, vẫn mắt nhắm mắt mở, cảm thấy còn bãi hoải hơn cả lúc 5 giờ 55 phút. Có lẽ kiếm cớ trốn học luôn cho rồi. Nhưng ngặt nổi tôi có thành tích chuyên cần hoàn hảo. Dù biết rằng thành tích chuyên cần hoàn hảo không phải điều đặc biệt ấn tượng hoặc thậm chí đáng ngưỡng mộ gì, tôi vẫn muốn giữ vững phong độ. Thêm nữa, tôi muốn biết Marco sẽ cư xử thế nào khi ở trường. Vào bếp, tôi thấy bố đang nói gì đó với mẹ khi cả hai cùng ăn sáng. Bố ngừng lại khi thấy tôi và hỏi. Ngủ nghề thế nào con? Say sưa ngon lành ạ. Tôi đáp, và đúng thế thật. Ngủ được chốc lát thôi, nhưng rất sâu. Bố mỉm cười. Bố vừa kể với mẹ là bố cứ mơ đi mơ lại một chuyện cũng khá căng thẳng. Bố nói. Trong mơ, bố đi học đại học và theo một lớp tiếng Hebrew. Nhưng thầy giáo không biết tiếng Hebrew và bài kiểm tra cũng không bằng tiếng Hebrew nốt. Tất cả đều là một mớ rối rắm vô nghĩa. Nhưng ai cũng làm như thể thứ ngôn ngữ và bảng chữ cái chắp vá lấp liếm ấy chính là tiếng Hebrew. Bố vẫn phải làm bài kiểm tra và phải viết bằng thứ tiếng bố hoàn toàn không biết, dùng những con chữ bố hoàn toàn mù tịt. Nghe hay đấy ạ. Tôi nói, dù thực ra cũng chẳng hay mấy. Chẳng có gì nhạt nhẽo nhàm chán bằng giấc mơ của người khác. Đó là một ẩn dụ ám chỉ tuổi thanh niên. Mẹ tôi lên tiếng. Viết bằng một thứ tiếng, tuổi trưởng thành, ta không hiểu được. Sử dụng một bảng chữ cái, tương tác xã hội theo nhận thức chín chắn, ta không nhận ra được. Mẹ tôi làm việc với đám trẻ vị thành niên khùng khùng điên điên trong các trung tâm giáo dưỡng và trại giam dành cho thanh thiếu niên. Tôi nghĩ đó là lý do mẹ không bao giờ thực sự lo ngại gì về tôi, miễn là tôi không phanh thây chuột cảnh để cúng tế hay tự tè vào mặt mình, thì mẹ rút ra kết luận rằng đã nuôi dạy tôi thành công. Một người mẹ bình thường chắc sẽ nói, này, mẹ phát hiện ra rồi nhé. Trông con như vừa say chất kích thích thế kia, lại còn tanh tanh mùi bùn rêu. Có phải mấy tiếng trước con vừa nhảy với con bé Marco Roth Spiegelman bị rắn cắn không? Nhưng không, bố mẹ tôi thích bàn chuyện những giấc mơ hơn. Tôi tắm rửa, mặc cái áo phông và quần jeans. Muộn mất rồi, cơ mà một lần nữa. Tôi vẫn luôn đi trễ mà. Muộn đấy con. Mẹ nói khi tôi quay lại bếp. Tôi lúc lắc đầu cho thứ sương mù lùng bùng trong não văng bớt đi, đủ để nhớ lại phải thắt dây giày như thế nào.
Con biết rồi ạ.
Tôi lao phào như hết hơi. Mẹ chở tôi đến trường. Tôi ngồi chỗ ma cô từng ngồi. Mẹ hầu như không nói gì trên đường đi. Như vậy thật tốt, vì tôi lại ngủ chết giấc, đầu dựa vào cửa sổ xe. Khi mẹ dừng trước trường, tôi thấy chỗ mà cô thường đậu xe trong bãi trống không. Thực ra không trách cô ấy đi muộn được. Đám bạn của mà cô không tụ bạ sớm như mấy thằng bạn tôi. Tôi đi về phía mấy thằng loi choi trong ban nhạc, thì Ben đã réo ầm lên.
Jacobson ơi, có phải đêm qua tôi đã mơ không hay chính ông?
Tôi ra hiệu cho nó bằng cái lắc đầu khẽ nhất có thể, và nó lập tức chuyển tông ngay giữa câu. Và tôi đã chu du qua quần đảo Thái Bình Dương, lênh đênh trên một du thuyền làm tuyền bằng chuối hả ông?
Du thuyền đó ăn ngon phải biết.
Tôi đáp. Radha nhướng mắt với tôi và thủng thẳng đi vào một bóng cây. Tôi đi theo nó.
Đã nhờ Angela kiếm một mối cho Ben, không ăn thua.
Tôi liếc nhìn Ben, thằng khỉ ấy đang liếng thoáng tía lia, một cái que khuấy cà phê nhún nhảy trong miệng nó theo từng lời nói.
Chán thế, tôi nói, nhưng thế cũng tốt. Nó và tôi sẽ đang đứng với nhau và làm một chầu marathon chơi hồi sinh vậy, đại khái thế.
Ben xẹt đến và nói hụt luôn.
Các ông đang bày trò nho nhã đấy phỏng. Tôi biết thừa các ông đang nói đến thảm kịch dạ hội phi thỏ non của đời tôi.
Nó quay ngoắt và đi vào trong. Radha và tôi theo sau, vừa nói chuyện vừa đi ngang qua phòng tập nhạc, nơi tụi lớp 9, lớp 10 đang ngồi buông chuyện giữa ngổn ngang hộp đựng nhạc cụ.
Sao ông lại ham thế chứ?
Tôi hỏi.
Dạ hội tốt nghiệp năm cuối phổ thông mà ông. Cơ hội hoàn hảo cuối cùng của tôi để lưu lại ký ức thổn thức nhất đời học sinh trong tim một em thỏ non ngon ngon nào đó.
Tôi nghe mà hai mắt trợn tròn. Hồi chuông thứ nhất báo còn 5 phút nữa đến giờ vào lớp. Lập tức như những con cún của Pavlov, mọi người theo phản xạ có điều kiện bắt đầu rảo cẳng lên, đi lại chật ních trong hành lang. Ben, Radha và tôi đứng cạnh ngăn tủ đựng đồ của Radha.
Thế quái nào lúc 3 giờ sáng, ông lại gọi hỏi tôi.
Địa chỉ nhà Chuck Parson vậy? Tôi đang uống 3 tấc lưỡi cho ra câu trả lời thỏa đáng nhất, thì chợt thấy Chuck Parson tiến lại. Tôi huýt Ben và đá ánh mắt về phía Chuck. Hệ quả từ sự kiện đêm qua. Chuck đã quyết định chiến lược hữu hiệu nhất là cạo nhẵn cánh tả.
Má ơi! Ben rớt hàm.
Ngay tắp lự, Chuck đã lừ lừ trước mặt tôi khi tôi dựa nép vào ngăn tủ. Trán nó nhẵn thin thít, trông đến là ngon mắt.
Bọn của nợ chúng mày nhìn gì hả?
Nhìn gì đâu? Radha đáp. Chắc như ăn bắp là tụi này không nhìn lông mày của đằng ấy.
Chuck đẩy Radha ra, xòe bàn tay nện uỳnh vào ngăn tủ cạnh tôi, bỏ đi thẳng.
Tác phẩm của ông hả?
Ben mắt tròn mắt dẹt.
Cấm các ông bếp xếp lung tung đấy. Tôi nói với cả hai, rồi khẽ thêm vào.
Của tôi và Marco Roth Spiegelman.
Giọng Ben lập tức vút lên cùng bầu nhiệt huyết.
Đêm qua ông đã ở cùng Marco Roth Spiegelman sao?
Vào lúc 3 giờ sáng.
Tôi gật.
Chỉ có hai mình thôi.
Tôi gật. Ôi trời đất ơi, nếu ông đã quặp nàng ấy, ông phải kể cho tôi tỉ mỉ từng chi tiết đã diễn ra. Ông phải viết cho tôi một bài luận về hai tòa thiên nhiên của Marco Roth Spiegelman. Trông thế nào, cảm nhận ra sao, tối thiểu dài 30 trang.
Tôi muốn ông vẽ một bức than chì theo phong cách ảnh hiện thực ba chiều. Radha nói.
Tạc tượng luôn cũng được.
Ben bồi thêm. Radha nhấp nhỉnh giơ tay lên. Tôi đành phải cho nó phát biểu ý kiến.
Tôi đang nghĩ không biết ông có viết được một bài Sestina về ngực Marco không? 6 từ để gieo vần là hồng, tròn, chắc, mềm, mịn và êm.
Cá nhân tôi nghĩ, Ben chêm vào, ít nhất 1 trong 6 từ để gieo vần phải là bư 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 bư.
Hình như tôi chưa nghe chưa đọc thấy từ đó bao giờ, tôi nói.
Đó là âm thanh cái miệng tôi phát ra
khi tôi trao tặng tàu siêu tốc Ben Sao Xẹt đã được bảo hộ bản quyền cho một nàng thỏ non.
Đến đây, Ben giả bộ biểu diễn như nó sẽ làm trong tình huống hy hữu rằng nó được thưởng lãm một tòa thiên nhiên.
Ngay lúc này, tôi nói, hàng ngàn cô gái trên khắp nước Mỹ đang cảm thấy cơn ớn lạnh đầy sợ hãi và ghê tởm bò dọc sống lưng, dù họ không hề hay biết lý do. Thực ra thì tôi không có gặm ma cô. Các ông chỉ có suy diễn biến thái là nhanh.
Mẫu mực đây, Ben vênh mặt. Theo hiểu biết của mình, tôi là chàng trai duy nhất có cặp trứng cò, sẵn sàng dâng hiến cho một nàng thỏ non những gì nàng muốn, đồng thời là chàng duy nhất không có cơ hội thực hiện tâm nguyện đó.
Trùng hợp kỳ diệu thật, tôi bình luận. Vẫn là cuộc sống như nó luôn như vậy, chỉ thêm cảm giác mệt mỏi trong người. Tôi đã hy vọng rằng đêm qua sẽ thay đổi cuộc đời tôi, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi, chí ít là chưa.
Hồi chuông thứ hai reo, chúng tôi vội kéo nhau vào lớp. Tôi bắt đầu thấy mệt rã rời trong suốt giờ giải tích tiết một. Thực ra tôi đã thấy bãi hoải từ lúc thức dậy, nhưng cộng cái sự mệt với môn giải tích thì hình như hơi bất công. Để tỉnh táo được, tôi ngồi ngoáy mấy dòng cho Marco. Không đời nào tôi sẽ gửi cho cô ấy, chỉ là tóm tắt lại những khoảnh khắc tôi ưng nhất từ đêm hôm trước. Thế mà hai mắt vẫn díp tịt. Ở một thời điểm nào đó, tôi không đưa nổi bút nữa. Góc nhìn cứ hẹp dần, hẹp dần. Và tôi lục trí nhớ xem không biết thị trường hình ống có phải là triệu chứng của cơn kiệt sức hay không. Tôi cho rằng ắt đúng vậy rồi, vì tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một người ở phía trước, chính là thầy Jimenez trước bảng đen. Có lẽ đây là thông tin duy nhất bộ não tôi còn xử lý được. Nên khi thầy Jimenez nói,
Quentin,
tôi cực kỳ bối rối. Điều duy nhất đang diễn ra trong vũ trụ của tôi là thầy Jimenez viết gì đó lên bảng. Và tôi không tài nào hiểu được tại sao thầy có thể tồn tại trong cuộc đời tôi dưới dạng thức vừa hữu thanh vừa hữu hình như vậy.
Vâng.
Tôi hỏi lại.
Em có nghe thấy câu hỏi không?
Vâng.
Tôi lại hỏi lại.
Em giơ tay để trả lời phải không?
Tôi ngước nhìn. Đúng là tay tôi đang giơ lên. Nhưng không hiểu thế quái nào nó lại giơ lên như vậy. Và hình như tôi chỉ hơi hơi biết phải làm gì để đảo ngược hành động ấy. Rồi bằng nỗ lực không nhỏ, bộ não của tôi mới bảo được cánh tay hãy hạ xuống. Cánh tay cũng chịu nghe lời. Và cuối cùng tôi nói.
Em xin phép đi nhà vệ sinh được không ạ?
Thầy bảo.
Cứ đi đi.
Rồi đứa nào đó trong lớp giơ tay trả lời câu hỏi nào đó về dạng phương trình vi phân nào đó. Tôi vào nhà vệ sinh, vã nước lên mặt, rồi tì lên bồn rửa, ghé sát vào gương, xăm soi mặt mình. Tôi cố dụi hai con mắt đỏ ngầu mà chẳng thấy đỡ chút nào. Và rồi tôi nảy ra một ý tưởng hết sảy. Tôi vào một ngăn vệ sinh, đẩy nắp bồn cầu xuống, ngồi lên, dựa vào vách và ngủ. Giấc ngủ kéo dài khoảng 16 mili giây thì chuông báo tiết 2 reo. Tôi đứng dậy đi vào lớp học giờ tiếng Latin, rồi vật lý. Rốt cục cũng đến tiết 4. Tôi vớ được Ben trong căng tin và nói. Tôi thực sự cần chợp mắt một lúc hoặc đại loại thế.
Chúng ta ăn trưa cùng Rapal thôi, Ben đáp.
Rapal là một chiếc Buick 15 tuổi. Từng được ba ông anh bà chị của Ben hồn nhiên lái suốt năm này sang năm khác. Đến khi vào tay Ben, cấu tạo chính của Rapal đã là băng keo và bột bã. Tên đầy đủ của ẻm là Rồ Hơi Ả Bắn Ả Qua, gọi tắt là Rapal cho gọn. Ẻm không chạy bằng xăng mà bằng thứ nhiên liệu vĩnh cửu tên là hy vọng của nhân loại. Cứ việc an tọa trên nệm ghế ni lông nóng muốn bỏng mông và hy vọng ẻm sẽ chạy. Rồi Ben sẽ mở khóa, động cơ khởi động lên xuống vài lần. Như chú cá trên bờ ngắt ngoải quẫy đạp những cú cuối cùng trước lúc lâm chung. Thế là càng phải hy vọng mãnh liệt, động cơ chết đi sống lại thêm vài lần nữa. Lại đặt hy vọng nữa. Và rút cục, ẻm cũng chịu lấy hơi. Ben khởi động Rapow và bật điều hòa nhiệt độ ở công suất cao. Ba trong bốn cửa sổ thậm chí còn không mở được. Nhưng điều hòa chạy mát liệm. Dù mấy phút đầu chỉ có khí nóng phả ra, quyện với bầu không khí nóng bức ngột ngạt trong xe. Tôi duỗi ra ở băng ghế sau, gần như nằm thẳng cẳng. Và tôi kể với Ben tất cả. Marco bên cửa sổ phòng tôi, Walmart, màn trả thù, tòa nhà Sun Trust, đột nhập nhầm nhà, SeaWorld, và tớ sẽ nhớ những lúc chơi với cậu. Ben không chen ngang lần nào. Nó là một thằng bạn tốt, theo cách biết khi nào không chen ngang. Nhưng khi tôi vừa dứt lời, lập tức nó đặt ngay câu hỏi đang hết sức bức thiết trong đầu. Về Jace Worthington đó, ông bảo nó nhỏ đến mức nào cơ? Sun lại có thể là một yếu tố tác động, vì lúc đó chú bé đang căng thẳng tột độ. Cơ mà đã bao giờ ông thấy cái bút chì chưa? Tôi hỏi và Ben gật đầu. Chà, thế ông đã bao giờ thấy cục gom cắm ở đuôi bút chì chưa? Ben lại gật. Chà, thế ông đã bao giờ thấy những vân ghét xinh xinh còn trên trang giấy khi ông tẩy cái gì đó đi chưa? Gật tiếp. Tôi nghĩ chiều dài cỡ 3 vân, chiều rộng cỡ 1 vân. Tôi kết luận. Ben từng phải trải qua rất nhiều trò đố của những thằng như Jace Worthington và Chuck Parson, nên tôi nghĩ nó xứng đáng được hưởng chút niềm vui nho nhỏ. Nhưng Ben thậm chí còn không cười. Nó chỉ chậm chậm lắc đầu, ra chiều bàng hoàng. Chèn đét ơi, Marco cao tay thật. Tớ biết. Marco là kiểu người sẵn sàng giả từ cuộc đời một cách oanh liệt ở tuổi 27, như Jimi Hendrix và Janis Joplin, hoặc trưởng thành để chinh phục. Gì được nhỉ? Giải Nobel đầu tiên cho cá nhân kiệt xuất chẳng hạn. Ừ, tôi đáp. Tôi hầu như không bao giờ chán nói về Marco Roth Spiegelman, nhưng tôi hầu như chưa bao giờ mệt rã như lúc này. Tôi dựa vào lưng ghế ni lông nức nẻ và lập tức ngủ mất. Khi tỉnh giấc, tôi thấy một gói bánh hamburger Wendy's trong lòng mình với lời nhắn. Tôi phải vào lớp đây, gặp ông sau buổi tập nhạc nhé. Hết tiết cuối ngày hôm đó, tôi dịch Ovid khi ngồi dựa vào mảng tường tổ ong bên ngoài phòng tập nhạc, cố gắng bỏ ngoài tai những âm thanh hỗn tạp rền rĩ vọng ra. Tôi luôn loanh quanh nán lại trường cho hết giờ tập nhạc. Vì về trước Ben và Radha đồng nghĩa với việc phải chịu sự kinh miệt khôn kham khi là thằng năm cuối duy nhất trên xe buýt. Rời phòng tập, Ben thả Radha về nhà, ở ngay cạnh cái rốn làng công viên Jefferson, gần nhà Lacey. Rồi nó đưa tôi về. Tôi nhận thấy xe của Marco cũng không đậu ở lối đi nhà cô ấy. Tức là cô ấy không trốn học ở nhà ngủ. Marco không đến trường vì bận một cuộc phiêu lưu khác, một cuộc phiêu lưu phi Quentin. Có thể cô ấy đã dành cả ngày trát kem tẩy lông lên gối của những kẻ thù khác, hoặc gì đó đại loại thế. Vừa đi bộ vào nhà, tôi vừa thấy mình bị ra rìa. Nhưng dĩ nhiên Marco biết tôi sẽ không đời nào nhập bọn cùng cô ấy nữa. Tôi quá ưu tiên một ngày ở trường. Ai mà biết được, có thể chỉ là một ngày dành cho Marco. Có thể cô ấy lại phượt thêm một chuyến 3 ngày đến Mississippi, hoặc rong ruổi theo đoàn xiếc. Nhưng tất nhiên thực tế không phải là bất cứ kịch bản nào nói trên. Mà là điều gì đó tôi không thể tưởng tượng nổi, vì tôi sao có thể làm ma cô được. Tôi tự hỏi lần này cô ấy sẽ mang chuyện gì về nhà. Và tôi tự hỏi không biết cô ấy có kể với tôi không khi hai đứa ngồi đối diện nhau ăn trưa. Có thể, tôi nghĩ, đây chính là điều mà cô ám chỉ khi nói tớ sẽ nhớ những lúc chơi với cậu. Cô ấy biết rằng mình đã có sẵn một nơi để đến, tạm lánh đi cái nhàn nhạt bờn bợt như giấy của Orlando. Nhưng khi nào mà cô mới về, ai mà biết được chứ? Cô ấy không muốn qua nốt những tuần cuối ở trường phổ thông cùng đám bạn lâu nay của cô ấy. Vậy chưa biết chừng, rốt cuộc cô ấy sẽ muốn dành thời gian cho tôi. Chẳng cần mà cô phải biến mất lâu thì đồn thổi đã bay tứ tán. Tối hôm đó sau bữa tối, Ben gọi điện cho tôi. Nghe nói mà cô không trả lời điện thoại. Có đứa trên Facebook bảo mà cô đã nói rằng sẽ chuyển đến một phòng kho bí mật trong Tomorrowland ở Disney. Vớ vẩn, tôi nói. Tôi biết chứ, Tomorrowland là nơi bựa nhất trong các loại xứ sở. Có đứa còn bảo mà cô đã gặp một gã trên mạng. Tầm bậy, tôi gắt. Ừ, được rồi, nhưng thế thì sao? Mà cô đang tự mình ở đâu đó, trải qua những trò vui mà chúng ta chỉ có thể có trong tưởng tượng. Tôi nói. Ben khúc khích. Ông muốn nói rằng mà cô tự chơi ấy phỏng. Tôi rên hừ hừ. Thôi ngay, Ben, mà cô đang làm những việc theo phong cách mà cô. Dệt nên những câu chuyện, làm rung chuyển những thế giới. Đêm đó, tôi nằm nghiêng, dõi qua cửa sổ nhìn vào thế giới vô hình bên ngoài. Tôi ráng ngủ, nhưng rồi hai mắt lại mở trừng, chỉ để kiểm tra. Tôi không khỏi phớp phỏng hy vọng rằng Marco Roth Spiegelman sẽ quay lại bên cửa sổ và kéo lê cái mông mệt sụi lơ của tôi phiêu lưu thêm một đêm tôi sẽ không thể nào quên. Hai. Thỉnh thoảng Marco lại biến mất, nên sẽ không có những chiến dịch đi tìm Marco ở trường hay gì đó đại loại thế. Nhưng chúng tôi đều cảm nhận được sự thiếu vắng cô ấy. Trường phổ thông không phải là chính quyền dân chủ hay chế độ độc tài. Cũng không phải là một nhà nước bát nháo như nhiều người nhầm tưởng. Trường phổ thông là một nền quân chủ sùng bái thánh nữ. Nên khi nữ hoàng đi nghỉ thì lập tức có biến. Cụ thể, mọi thứ bắt đầu loạn lên và xấu đi. Chẳng hạn, trong thời gian Marco Vivu đi Mississippi hồi lớp 10, Becca đã rỉ ra câu chuyện chàng Ben bỉ bựa cho cả thế giới bàn tán. Lần này sẽ vẫn là kịch bản cũ. Cô bé cứu con đê bằng ngón tay mình đã đi mất rồi. Lũ lụt vỡ bờ là không tránh khỏi. Chú thích. Chi tiết này gợi đến một truyện kể cho thiếu nhi khá phổ biến ở Mỹ. Một cậu bé trên đường đến trường thấy có một lỗ rò trên thân đê. Từ đó nước đang rỉ ra. Cậu biết có thể bị muộn học, nhưng đã quyết định đút ngón tay mình vào lỗ rò để nước không rỉ ra nữa. Sau đó người lớn đã phát hiện ra, tới giúp cậu bé và vá được lỗ rò. Hết chú thích. Sáng hôm đó, tôi đi học được đúng giờ và quá gian Ben. Tụi tôi thấy ai cũng lặng lẽ một cách bất thường bên ngoài phòng tập nhạc. Này ông, thằng Frank trong đám nói bằng giọng hết sức nghiêm trọng. Chuyện gì thế? Chuck Parson, Teddy Mack và Clint Power đã leo lên con xe Tahoe của Clint
và cán qua 12 cái xe đạp của tụi lớp 9, lớp 10.
Chèn đét ơi!
Tôi lắc đầu thốt lên. Ashley nói thêm. Chưa hết đâu. Hôm qua đứa nào đó đã dán số điện thoại của chúng ta lên tường nhà vệ sinh nam với... những lời rất mất vệ sinh. Tôi lại lắc đầu, rồi hòa cùng im lặng với chúng nó. Tụi tôi không thể xì những thằng ấy ra được. Hồi học trung học cơ sở, chúng tôi đã nhiều lần cố gắng làm vậy, và hệ quả tất yếu là hình phạt dành cho chúng tôi càng chồng chất hơn. Thường bọn tôi sẽ đợi cho đến khi ai đó như Marco nhắc nhở chúng rằng chúng rặt là một đám ngốc nghếch dại dột ra sao. Nhưng Marco đã vén màn cho tôi thấy cách chống trả những trò ma cũ bắt nạt ma mới, ỷ mạnh hiếp yếu ấy. Tôi toàn nói, thì chợt lé mắt thấy một vóc người to lớn đang huỳnh huỵch chạy hết tốc lực về phía chúng tôi. Hắn đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen và cắp theo cây súng phun nước xanh lục to đùng hầm hố. Khi vụt qua, hắn huýt phải vai tôi, khiến tôi mất thăng bằng, ngã nghiêng người xuống nền bê tông thô ráp. Mày chơi bọn ông thì mày sẽ bị được dính chưởng. Tôi không nhận ra được là giọng đứa nào. Ben và một đứa nữa trong đám đỡ tôi đứng dậy. Vai đau ê ẩm, nhưng tôi không muốn nắng thử.
Có sao không?
Radha hỏi.
Không sao.
Tôi đáp, bắt đầu nắng nắng vai. Radha lắc đầu.
Ai đó cần cho thằng ấy biết rằng có thể bị dính chưởng, cũng có thể được dính chưởng, nhưng không thể bị được dính chưởng.
Tôi bật cười. Có đứa hất đầu về phía bãi đậu xe. Tôi nhìn theo và thấy hai cậu lớp 9 tò te đang đi lại, áo phông lùng bùng ướt trên khung người lẳng khẳng.
Nước tiểu đó mấy anh!
Một cậu nói lớn với chúng tôi. Cậu kia không nói gì, chỉ cố gắng giơ tay ra xa cái áo của mình, trông có vẻ có chút tác dụng. Tôi thấy mấy vệt chất lỏng loằng ngoằng như rắn bò từ tay áo xuống cánh tay cậu ta.
Nước tiểu của con gì hay của người hả em?
Đứa nào đó hỏi.
Sao em biết được à? Chẳng lẽ em là chuyên gia nước tiểu học sao?
Tôi đi lại phía cậu lớp 9, đặt tay lên đầu cậu ta, chỗ duy nhất có vẻ hoàn toàn khô ráo.
Tụi anh sẽ chấn chỉnh chuyện này, tôi nói.
Hồi chuông thứ hai vang lên, Radha và tôi bổ vào lớp giải tích. Khi xẹt vào chỗ ngồi, tôi vô tình bị va khuỷu tay, đau thốn tới tận vai. Radha gõ gõ vào vở, trên trang giấy nó viết vào khoanh tròn.
Vai sao rồi?
Tôi viết trả trên góc vở của mình. So với hai cậu lính mới ấy, tôi đã có một buổi sáng tung tăng cùng bầy cún con giữa những dải cầu vồng. Radha khụt khịt cười, đủ để thầy Jimenez bắn ánh mắt nhìn nó. Tôi viết tiếp. Tôi có một kế hoạch, nhưng tôi phải biết chủ mưu là đứa nào đã. Radha viết lại. Jasper Hansen, và khoanh tròn vài lần quanh cái tên ấy. Bất ngờ thật.
Sao ông biết?
Radha viết tiếp. Ông không nhận ra sao? Thằng đần ấy mặc luôn áo thi đấu của nó. Jasper Hansen học lớp 11. Tôi cứ ngỡ nó là thằng vô hại, thậm chí còn dễ mến, theo kiểu con nhà lành. Chào bồ, hôm nay có gì vui không? Không phải kiểu dám xịt nước tiểu tứ tóe vào người bọn lớp 9. Thành thực thì, trong cái thể chế quan liêu phổ thông trung học Winter Park này, Jasper Hansen thuộc hạng phó trợ lý thứ trưởng về thể thao và chơi khăm. Khi một thằng như vậy được đôn lên chức phó tổng thống phụ trách súng ống đường tiết niệu, thì cần phải có động thái khẩn cấp. Chiều hôm đó khi về đến nhà, tôi lập một tài khoản email và viết cho người bạn lâu năm, Jason Worthington. Từ mavenger@gmail.com. Tới gwashington90@yahoo.com. Chủ đề: cậu, tôi, nhà Becca Arrington, tờ rim của cậu, vân vân. Cậu Worthington thân mến. 1. $200 tiền mặt cần được trao cho từng người trong số 12 học sinh có xe đạp bị cậu và các bạn học của cậu nghiền nát dưới bánh xe Chevy Tahoe. Khoản này hẳn không thành vấn đề, xét trên tài sản rủng rỉnh của cậu. 2. Trò viết graffiti trong nhà vệ sinh nam phải được chấm dứt. 3. Súng phun nước ư? Phun nước tiểu ư? Thật ư? Các cậu hãy đứng đắn lên đi. 4. Cậu cần cư xử hòa nhã với các học sinh trong trường, đặc biệt những người kém may mắn về mặt xã hội hơn cậu. 5. Có thể cậu cũng cần nhắc nhở tuổi đàn em cánh hậu của cậu cư xử theo cách chín chắn, đứng đắn tương tự. Tôi nhận thấy một số nhiệm vụ trên sẽ rất khó được hoàn thành. Nhưng một lần nữa, không chia sẻ bức ảnh đính kèm đây với cả thế giới cũng là một việc rất khó thực hiện. Thân mến, thần báo thù thân thiện của cậu. Hồi âm xuất hiện 12 phút sau đó. Nghe đây, Quentin. Phải, tao biết là mày. Mày biết không phải tao tiểu phun bọn lính mới. Rất tiếc, nhưng tao không kiểm soát hành động của những đứa khác được. Tôi trả lời. Cậu Worthington, tôi hiểu rằng cậu không kiểm soát Chuck và Jasper. Nhưng cậu thấy đấy, tôi cũng trong hoàn cảnh tương tự. Tôi không quản lý con quỷ nhỏ ngồi trên vai trái mình. Tiểu quỷ ấy đang gào lên rằng, in ảnh ra, dán lên khắp trường, làm ngay, làm ngay, làm ngay. Và rồi trên vai phải tôi có một thiên thần trắng bé bỏng thì thầm rằng, trời ơi, ta có niềm hy vọng vững chắc như chất thải rắn rằng, sáng sớm thứ hai, tụi lính mới sẽ nhận được tiền đâu ra đấy. Tôi cũng vậy, thiên thần nhỏ ạ, tôi cũng hy vọng như vậy. Những lời chúc tốt đẹp nhất, thần báo thù thân thiện của cậu. Hắn không trả lời, và hắn cũng không cần làm như vậy. Mọi thứ đã đặt bài ngửa rõ ràng. Sau bữa tối, Ben tạt qua và chúng tôi chơi hồi sinh. Khoảng nửa tiếng lại dừng lại để gọi điện cho chàng Radha đang hẹn hò với nàng Angela. Tụi tôi gửi cho Radha 11 tin nhắn. Cái sau lại càng gợi tình và gợi đòn hơn cái trước. Quá 9 giờ tối, chuông cửa reo. Quentin ơi! Mẹ tôi gọi. Ben và tôi đoán rằng Radha đến, nên hai thằng tạm nghỉ trò chơi, cùng vào phòng khách. Chuck Parsons và Jason Worthington đang đứng trên ngưỡng cửa nhà tôi. Tôi tiến đến. Jason nói, chào, Quentin. Tôi gật đầu. Jason liếc Chuck và thằng này nhìn tôi, lúng búng. Xin lỗi nha, Quentin. Vì chuyện gì? Tôi hỏi. Vì suối Jasper bắn súng phun vào bọn lớp 9. Nó vẫn lúng búng, ngừng lại rồi nói nốt. Và vì mấy cái xe đạp. Ben giang tay như thể muốn ôm. Người anh em, lại đây. Nó nói. Gì cơ? Lại đây nào. Nó nói lại. Chuck tiến lên. Gần hơn đi. Ben nói. Chuck đã hoàn toàn đứng hẳn trong nhà tôi, cách Ben khoảng 30 phân. Bất thình lình, Ben thoi một cú vào bụng Chuck. Chuck chẳng hề hấn gì, nhưng nó lập tức lùi lại lấy đà để nện Ben. Tuy nhiên Jace đã giữ tay nó. Bình tĩnh đi ông, Jace nói. Không có vẻ đau đớn gì nhỉ?
Jace chìa tay ra để bắt.
Tôi khoái màn bất khuất của ông đấy chiến hữu.
Nó nói,
ông là đồ của nợ, nhưng tôi khoái đấy.
Tôi bắt tay Jace. Rồi hai thằng ấy rời đi trên chiếc Lexus của Jace, lái lùi xuống đường. Tôi vừa đóng cửa trước, Ben đã tuôn ra một tràng rên rẫm.
À, ôi thưa Đức Chúa ngọt ngào, bàn tay của con.
Nó cố nắm tay lại và mặt nhăn như bị rách.
Thằng Chuck Parson hộ thân bằng một cuốn sách giáo khoa dày cui thì phải.
Cái đó gọi là muối bụng đấy ông ạ. À,
tôi nói.
Ờ phải, tôi cũng đã nghe qua.
Tôi vỗ vỗ lên lưng nó và cả hai cùng quay lại phòng tôi chơi hồi sinh. Chúng tôi vừa bắt đầu chơi lại thì Ben nói.
Mà này, ông có thấy thằng Jace nói chiến hữu không?
Tôi xin cứu cái danh chiến hữu ấy. Chỉ với xung lực từ sự ảo diệu của chính tôi.
Ừa, tối thứ sáu ông mần trò chơi điện tử và băng bó bàn tay tàn tạ vì đã hảo huyền tưởng có thể đấm một cú thôi sơn vào bụng người ta. Chẳng trách Jace Worthington đã phải ngậm ngùi hạ mình trước ông.
Nói đi nói lại thì tôi cũng là siêu sao hồi sinh mà.
Ben nói, lập tức bắn luôn vào lưng tôi dù chúng tôi đang chơi ở chế độ đồng đội. Bọn tôi chơi thêm một lúc nữa, cho đến khi Ben nằm cuộn tròn trên sàn, giữ khư khư bộ điều khiển trò chơi trong lòng và ngủ khì khì. Tôi cũng mệt. Đã qua một ngày dài. Tôi đoán chắc đến thứ hai, kiểu gì mà cô cũng về. Nhưng dẫu vậy, tôi cũng cảm thấy một chút hãnh diện khi là người ngăn chặn cơn sóng triều của những đều đều tẻ nhạt này.